Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 2 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu một số chi tiết về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của anh Amory Olivier, 27 tuổi, nhận cứu xét ân thánh sau trại hè và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Roma. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về chiều kích cánh chung của ân thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Castel Gandolfo, chiều thứ Bảy 30 tháng 7 vừa qua, phái đoàn gồm 250 người thuộc thị trấn Traunstein ở miền Nam Đức đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài. Traunstein hiện nay có 18.700 dân cư, là nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã qua thời niên thiếu và đã làm lễ mở tay ngày 8 tháng 7 năm 1951 sau khi thụ phong linh mục cùng với anh ruột của Ngài. Phái đoàn đã trình diễn một buổi hòa nhạc tại sân dinh thự Castel Gandolfo để mừng Đức Thánh Cha và đã tặng Ngài chiếc nhẫn danh dự, một thứ huân chương được chính quyền thành này thiết lập hồi năm 1969 để ghi ơn những người đã đóng góp đặc biệt cho thiện ích của cộng đoàn địa phương. Trong lời cảm ơn sau buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha nói, qua anh chị em, quê hương miền Bavaria của tôi hiện diện nơi đây, thật là một niềm vui lớn lao cho tôi khi anh chị em đồng thanh trao tặng tôi chiếc nhẫn này vượt lên trên mọi gốc gác và dị biệt. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ tôi thực sự thân thiết với anh chị em và nó làm cho tôi sống lại vẻ đẹp và sự vui tươi của nền văn hóa miền Bavaria. Quê hương chúng ta thực sự được chúc phúc nhờ đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta núi đồi, sông hồ, thung lũng, rừng cây, và Ngài cũng làm cho bao nhiêu người được đánh động trong niềm tin nhờ vẻ đẹp của thiên nhiên.
Djibouti, Đức cha Joseph Petin, giám quản tông tòa giáo phận Mogadiscio, thủ đô Somalia, mời gọi thế giới lắng nghe tiếng kêu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho nhân dân dùng sừng tại Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa nghiêm trọng. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không được phép dửng dưng lãnh đạm trước thảm trạng của những người đói khát tại dùng sừng ở Phi Châu. Đức cha Petin nói, lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha hết sức quan trọng để thức tỉnh lòng quảng đại của những người đang ở châu Âu và Tây Phương, đang lo nghỉ hè. Những lời của Ngài chắc chắn thức tỉnh sự chú ý của nhiều người và sự nhạy cảm của họ. Ngày 9 tháng 8 tới đây, Liên hiệp Phi Châu sẽ nhóm họp hội nghị thượng đỉnh tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, để tìm cách đối phó với nạn đói tại các nước dùng sừng gồm Somalia, Djibouti, Ethiopia, Eritrea và một phần nước Kenya. Đức cha Petin khẳng định rằng, tôi hy vọng hội nghị này không những đáp ứng khẩn cấp tình trạng hiện nay, nhưng còn dự trù cho tương lai, làm sao để tránh những thảm trạng như hiện nay.
Madrid, một phái đoàn đông đảo của cộng đồng Thánh Egidio gồm các bạn trẻ đến từ các nước Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và một số nước Phi Châu, Mỹ Châu Latin sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Các bạn trẻ trong phái đoàn sẽ có một thánh đường ở Madrid để cầu nguyện, linh hoạt các buổi chầu mình thánh, cũng như có các cuộc gặp gỡ về những vấn đề vốn được cộng đồng Thánh Egidio quan tâm. Cộng đồng này là một tổ chức bác ái và đại kết do một nhóm người trẻ công giáo thành lập tại Roma, hồi năm 1968, dưới lúc giới trẻ tại Âu Châu hồi đó bắt đầu nổi loạn. Nhóm trẻ đó họp nhau để học hỏi Kinh Thánh, chia sẻ lời Chúa và thi hành các hoạt động bác ái. Ngày nay, cộng đồng Thánh Egidio lan rộng ra nhiều nước trên thế giới và quy tụ lối 80.000 thành viên dấn thân trong các hoạt động bác ái, xây dựng hòa bình và đại kết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cô Stella Cernoni, một sinh viên đại học thuộc cộng đồng Thánh Egidio, nhắc đến chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn trẻ bén rễ sâu và được xây dựng trên Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin. Cô nói, sứ điệp này là điều rất quan trọng đứng trước sự kiện nhiều Kitô hữu bị cám dỗ sống một cuộc sống song song trong đời sống thường nhật. Trong đó, nhiều khi họ quên mình là Kitô hữu, quên rằng đức tin không phải là cái gì riêng tư khép kín, cần phải sống lén lút. Trong thực tế, cần phải chứng tỏ rằng làm tín hữu Kitô thật là điều tươi đẹp, và ta phải chứng tỏ điều đó bằng thái độ vui tươi, thiện cảm, quảng đại, liên đới. Cần sống như thế trong mọi môi trường, tại đại học, cũng như tại các nơi làm việc.
London, Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã cử hành Ngày Bảo vệ sự sống với chủ đề rút từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh chị em hãy vui tươi trong hy vọng, kiên trì trong đau khổ, bền chí trong kinh nguyện. Chủ đề này lấy hứng từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha nói với học sinh các trường công giáo tại Wiskenham ngày 17 tháng 9 năm ngoái, khi Ngài viếng thăm Anh Quốc. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha nói, hạnh phúc là điều mà mọi người đều mong ước. Nhưng một trong những thảm trạng lớn của thế giới này là bao nhiêu người không bao giờ tìm được hạnh phúc vì họ tìm không đúng chỗ. Giải pháp thật là đơn giản. Đó là cần phải tìm hạnh phúc chân thực ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta cần can đảm đặt niềm hy vọng sâu xa nhất của chúng ta nơi một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không phải nơi tiền bạc, sự nghiệp, thành công ở trần thế hoặc nơi quan hệ với tha nhân, nhưng là trong Thiên Chúa. Chỉ mình Chúa mới có thể thỏa mãn nhu cầu sâu xa nhất của con tim chúng ta. Trong tài liệu giúp chuẩn bị cử hành Ngày Sự Sống, các tín hữu công giáo tại Anh được mời gọi dấn thân cho một xã hội, trong đó tất cả và mọi người đều được đánh giá như những hữu thể được Thiên Chúa tạo dựng và yêu mến, và được Chúa Kitô cứu chuộc, không phải vì danh tiếng, quyền bính hoặc tài sản của họ, nhưng vì giá trị nội tại của mỗi người. Các tín hữu được mời gọi tái khám phá chân lý qua ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương ngay từ đầu cuộc sống của mỗi người, tái đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa, dù gặp những đổ vỡ và nghịch cảnh, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, tuyên bố rằng người trẻ trên thế giới ngày nay cần được sống không bị bạo lực và trong gia đình bền vững. Trong bài tham luận vào cuối khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giới trẻ, từ ngày 25 đến 28 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chulicat, người Ấn Độ, nói, mỗi trẻ em cần được lớn lên trong một môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông, để nhân cách các em có thể phát triển một cách hài hòa và đầy đủ. Một môi trường an toàn, yêu thương và bình an cho người trẻ sẽ góp phần thăng tiến các công dân có tinh thần trách nhiệm, vốn là điều thiết yếu cho công ích của nhân loại. Vì đại diện Tòa Thánh đề cao vai trò của gia đình như tế bào cơ bản của xã hội, và Ngài tái ủng hộ quan niệm hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, gia đình phải được xã hội và quốc gia bảo vệ. Đức Tổng giám mục Chulicat kêu gọi cảnh giác chống lại thứ triết lý duy tương đối ngày càng lan tràn, vì khi người ta không có những điểm tham chiếu tuyệt đối để xây dựng xã hội, thì sẽ đi tới tình trạng bấp bênh hỗn độn và chạy theo các mốt thời đại một cách mù quáng. Qua đó, một số nền văn hóa trên thế giới toan tính cám dỗ giới trẻ. Người trẻ có quyền nhận được từ các thế hệ đi trước những điểm tham chiếu vững chắc để có thể đưa ra những chọn lựa hầu xây dựng cuộc sống của họ. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi các đại biểu tại hội nghị quốc tế duy trì và thi hành nguyên tắc Theo đó, người trẻ phải được nuôi dưỡng trong tinh thần hòa bình, công lý, tự do, tôn trọng lẫn nhau và cảm thông, như đã được nêu lên trong tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc hồi năm 1995.
Fatima, Trung tâm Thánh Mẫu Fatima tại Bồ Đào Nha đang chuẩn bị đón tiếp các nhóm trẻ ghé lại đây hành hương trên đường đến Madrid tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Tây Ban Nha. Theo văn phòng báo chí tại Fatima, cũng có những nhóm sẽ đến hành hương tại đây sau khi dự Đại hội Giới Trẻ ở Madrid. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có 64 nhóm đăng ký với Ban Giám đốc Đền Thánh. Trong số này có 45 nhóm sẽ đến đây trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và 19 nhóm sẽ đến sau đó. Trong các đoàn nói trên, 41 nhóm có tới 100 thành viên, 17 nhóm từ 100 đến 500 người. Nhóm đông nhất gồm 2.500 bạn trẻ nói tiếng Tây Ban Nha, phần lớn từ các nước Mỹ Châu Latin. Trong số các phái đoàn sẽ đến Fatima, cũng có nhiều bạn trẻ người Việt. Ban Giám đốc Đền Thánh cũng chuẩn bị thánh đường và nhà nguyện cho các bạn trẻ hành hương. Chẳng hạn nhà thờ Chúa Ba Ngôi được dành cho những nhóm đông nhất. Ngoài các thánh lễ bằng tiếng Bồ, còn có các thánh lễ bằng tiếng Ý, Anh và Tây Ban Nha.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu một số chi tiết về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn đúng 2 tuần nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ khai diễn tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, và kéo dài đến Chủ nhật 21 tháng 8 với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại phi trường quân sự Cuatro Vientos. Càng đến gần ngày đó, giới báo chí càng nói nhiều đến những đường hướng diễn tiến và cả những chi tiết nhỏ trong vấn đề tổ chức. Chẳng hạn hôm 18 tháng 7 vừa qua, ông Jago de la Sierva, giám đốc điều hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết ông có 7 tấn tràng hạt phải lấy ra khỏi hải quan Tây Ban Nha mà không phải đóng thuế. Số tràng hạt này do phong trào Kinh Mân Côi Gia Đình ở Mỹ đặt làm tại Ecuador và gửi tặng các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông Jago tiết lộ rằng thật là khó thuyết phục các nhân viên hải quan Tây Ban Nha để họ công nhận 7 tấn tràng hạt từ quốc tế gửi tới là quà tặng, chứ không phải là một sản phẩm để bán, và vì thế đáng được miễn thuế. Ngoài ra, có một công ty hứa tặng cho 12 tấn chuối, nhưng nếu ban tổ chức nhận số chuối ấy, thì phải kiếm chỗ để chứa các trái cây đó. Điều quan trọng hơn đó là ban tổ chức phải tuyển chọn và thanh lọc về mặt an ninh 50 bạn trẻ sẽ chào đón và tháp tùng Đức Thánh Cha chiều ngày 18 tháng 8 tới đây. Và ban tổ chức cũng phải quyết định xem 5 bạn trẻ nào sẽ được vinh dự nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha trong buổi canh thức tối thứ Bảy 20 tháng 8. Có hơn 440.000 bạn trẻ đăng ký chính thức tham dự 6 ngày Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế. Và trong thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 21 tháng 8, sẽ có lối 1.200.000 người. Ban tổ chức dự kiến phí tổn tổng cộng sẽ lên tới 70 triệu Mỹ Kim, nhưng họ hy vọng có thể trang trải hết phí tổn này nhờ số tiền đăng ký và dâng cúng, cũng như nhờ sự ủng hộ các phẩm vật hoặc lương thực cho các tham dự viên. Ông Chago nói, tổng hành dinh ban tổ chức ở thủ đô Madrid có 250 nhân viên làm việc 25 tiếng mỗi ngày. Trong số đó có 200 người thiện nguyện đến từ các nước trên thế giới. Nhiều người được nuôi ăn ở và trả tiền di chuyển, nhưng họ làm việc không lương. Vấn đề bây giờ là nhận thêm nhiều người thiện nguyện khác. Ban đầu ban tổ chức dự kiến nhận thêm 23.000 người thiện nguyện cho khoảng thời gian từ 16 đến 21 tháng 8. Nhưng nay số người thiện nguyện ấy lên tới 30.000 người, do đó việc phối hợp và phân phối công việc cho từng ấy người thực là một công trình lớn.
Ông David Martin Vazet, Phó Giám đốc Sở Thăng Tiến Du lịch ở thủ đô Madrid, cho biết số người đặt thuê phòng tại các khách sạn ở Madrid trong tháng 8 này tăng đến 150% so với mọi khi. Tại thành phố này có khoảng 70.000 phòng và có thể là tất cả sẽ được giữ hết. Việc giữ phòng tại các khách sạn ở các thành phố lân cận cũng tăng vọt. Theo ông Zargo, trong thực tế, với hơn 300.000 người đăng ký xin giữ chỗ trọ, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã xin các gia đình mở cửa đón nhận khách trọ, đồng thời cũng tìm các trường học, nhà thương và các trung tâm thể thao sẵn sàng đón tiếp và cho các bạn trẻ trú ngụ. Chính quyền tại thành phố Madrid cung cấp 643 công thự, phần lớn là trường học và giáo hội cũng như các nhóm tư nhân cung cấp thêm 790 nơi trọ khác nữa. Có nhà tắm và nhà vệ sinh. Cha Javier Cremades, điều hợp viên phụ vụ các lễ lớn cho biết, chúng tôi đang tiến đến giai đoạn không còn giờ để thở nữa. Một người phụ tá của tôi nói, tôi đang chết mất, nhưng tôi bảo anh rằng, hãy đợi đến tháng 9 rồi chết cũng được. Về các thánh lễ dự trù mỗi ngày cho các nhóm ngôn ngữ riêng và thánh lễ của Đức Giáo Hoàng dự kiến vào ngày cuối cùng, Chủ nhật 21 tháng 8, cha Cremades tiết lộ rằng, ban phụng vụ của cha dự kiến sử dụng từ 4 đến 5 triệu bánh lễ. Khăn trải bàn thờ được những người thiện nguyện ở các nơi trên thế giới làm và gửi tới Madrid. Tổng giáo phận Toledo thì cho ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ mượn mật nhật Minh Thánh Chúa, cổ kính, có từ thế kỷ 16, được gắn trên một cột theo kiểu Gothic làm bằng bạc và vàng, để sử dụng trong buổi chầu Minh Thánh Chúa đêm thứ Bảy, 20 tháng 8 với Đức Thánh Cha. Các thành phố tại nhiều nơi khác ở Tây Ban Nha thì cho mượn các pho tượng và trả tiền chuyên chở các tượng này đến thủ đô để dùng trong buổi đi đàn thánh giá tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 8. Các tượng này vẫn thường được rước qua đường phố ở các thành phố liên hệ trong tuần thánh và thứ Sáu, 19 tháng 8 sắp tới sẽ được bố trí dọc theo con lộ chính của thành phố Madrid, nơi sẽ diễn ra buổi đi đàn thánh giá. Các nhóm gồm 10 người thuộc các nước khác nhau, trong đó có cả những người bệnh tật đau khổ sẽ giác thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ chặng này đến chặng khác. Các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá này do một nhóm nữ tu Tây Ban Nha soạn và quy trọng tâm về Chúa Kitô đang chịu đau khổ trong dân của Ngài, nhất là giới trẻ. Một trong các bài suy niệm sẽ gợi lại việc cầu nguyện cho những người trẻ bị người lớn lạm dụng. Người lớn ấy có thể đó là một giáo chức, một nữ y tá, một cảnh sát viên, một người cha, người mẹ hoặc linh mục.
Người ta cũng ghi nhận sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mang lại một sắc thái mới cho việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ với việc chầu mình Thánh Chúa. Thực vậy, cách đây 6 năm tại thành phố Köln bên Đức, Ngài đã làm cho các bạn trẻ ngạc nhiên khi kêu gọi họ hãy giữ im lặng trong buổi canh thức cầu nguyện tối thứ Bảy với nghi thức chầu mình Thánh Chúa. Thay vì phần kết thúc với nhạc và đàn ca tưng bừng, buổi canh thức chấm dứt với phần chầu mình Thánh Chúa. Hàng trăm ngàn bạn trẻ quỳ cầu nguyện trong thinh lặng trên cánh đồng. Cảnh tượng đó đã được tái diễn với Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 7 năm 2008 tại Sydney bên Úc. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Madrid, cũng sẽ có nghi thức chầu mình Thánh Chúa trong buổi canh thức tối thứ Bảy, 20 tháng 8, tại phi trường quân sự Cuatro Vientos. Hơn nữa, sau buổi chầu chung, còn có buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm, và ban tổ chức sẽ dựng 17 lều trong khu vực phi trường, như những nhà nguyện cho buổi chầu này. Cha Javier Cremades cho biết, việc chầu mình Thánh Chúa muốn nêu bật điều này là nhân vật chính trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ chính là Chúa Giêsu Kitô và Đức Giáo Hoàng đến để tuyên xưng Chúa. Các bạn trẻ đến để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha. Nếu họ không muốn dự phụng vụ theo kiểu của Đức Thánh Cha thì chắc là họ sẽ không đến. Tuy nhiên, không phải mọi sự trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều là trang nghiêm. Vị Linh Mục nói, sáng Chủ nhật 21 tháng 8, vài giờ trước thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành tại phi trường, chúng tôi sẽ đánh thức các bạn trẻ với nhạc mariachi, loại nhạc nhộn nhịp tiêu biểu của miền Tây Mexico. Trong thánh lễ sẽ có những người trẻ đảm trách các bài đọc và các lời nguyện giáo dân. Các trưởng sinh thì phụ trách việc giúp lễ và sẽ có 6.000 ca viên trên dưới 25 tuổi thuộc các ca đoàn thế giới đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhấn mạnh tầm quan trọng của những lúc thinh lặng thực sự trong các buổi lễ ngài cử hành. Khi viếng thăm giáo phận Sulmona ở miền Trung Italia hồi năm ngoái, ngài nói: "Chúng ta sống trong một xã hội, trong đó mọi khoảng trống, mọi lúc phải được làn đầy bằng những sáng kiến, những hoạt động và âm thanh, vì thế không còn thời giờ cho sự lắng nghe và đối thoại nữa. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng sợ thinh lặng bên ngoài và trong nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta muốn nghe không những tiếng của Thiên Chúa, nhưng cả tiếng của những người ở gần chúng ta, tiếng nói của những người khác." Ông Iago de la Sierva nói rằng, tuy ban tổ chức, các linh mục và cả Đức Giáo Hoàng không thể kiểm soát điều mà Chúa Thánh Linh làm trong đời sống của các bạn trẻ hành hương, nhưng họ phải nghiêm túc chuẩn bị một bầu không khí thích hợp để người ta có thể nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Linh. Một điều quan trọng là phải chuẩn bị phụng vụ thật kỹ lưỡng để người trẻ có thể nói thánh lễ thật là đẹp.
Giống như những ngày quốc tế giới trẻ trước đây, lần này các bạn trẻ cũng có thể viếng thăm và sinh hoạt tại các giáo phận Tây Ban Nha trước khi về thủ đô Madrid để chính thức dự ngày quốc tế giới trẻ. Trong chiều hướng đó, Tổng giáo phận Pamplona sẽ tiếp đón 11.500 bạn trẻ đến từ khoảng 20 quốc gia, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8. Trong 5 ngày ở địa phương, các bạn trẻ có dịp suy tư về tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ qua các sinh hoạt và các cuộc gặp gỡ tinh thần. Tòa Tổng giám mục Pamplona cho biết các bạn trẻ quốc tế sẽ được đón tiếp trong các tư gia, trường học và nhà xứ. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 8, sẽ có thánh lễ trọng thể với sự tham dự của cả các bạn trẻ địa phương. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 30.000 người. Chủ nhật ngày 14 tháng 8, sẽ có hai thánh lễ tại Dương Cung Thánh Đường Thánh Gia, vào lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều. Ngoài ra có nhiều buổi hòa nhạc và gặp gỡ tại một số nơi trong thành phố. Thông báo của Tòa Tổng giám mục cho biết, mục đích của các ngài tại giáo phận này là để các bạn trẻ Pamplona chia sẻ đức tin và văn hóa của họ với các bạn trẻ Kitô thuộc các nước khác trên thế giới. Ngoài ra, mục đích chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là giúp các bạn trẻ cảm thấy mình là những người lữ hành trong đức tin, làm sao để ngày này trở thành một điểm quy tụ cho tất cả các bạn trẻ, giúp đỡ tái khám phá vị trí trung tâm của lời Chúa và các bí tích trong đời sống thường nhật, để họ trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Ý hướng này cũng phản ánh chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sắp tới tại Madrid là ăn rễ sâu và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin.
Vừa rồi là bài giới thiệu một số chi tiết về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Madrid. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của anh Amory Olivier, 27 tuổi, nhận cú sét ơn thánh sau trại hè và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Roma.
Sau đây là chứng từ của anh Amory Olivier, 27 tuổi, người Pháp. Chứng từ nêu bật tầm quan trọng của ơn thánh và lợi ích của các Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Xin nhường lời cho anh Amory Olivier. Tôi chào đời trong một gia đình Công giáo sống đạo chân thành, nhưng tôi rời xa tôn giáo khi bắt đầu nghi ngờ lúc bước vào tuổi dậy thì. Cứ thế, thời gian càng trôi qua thì tôi càng đánh mất đức tin. Tôi không thể nào chấp nhận sự kiện cha mẹ tôi, ông bà tôi và các tín hữu Công giáo từ 2000 năm qua cứ nhắm mắt và bị rơi vào vòng mê hoặc của Kitô giáo. Thế rồi, vào mùa hè, trước năm tôi lên lớp 12 chuẩn bị thi tú tài, mẹ tôi đề nghị tôi tham dự một trại hè do Cộng đoàn Thánh Gioan tổ chức. Tôi chấp nhận để nhân dịp này gửi thẳng đến Thiên Chúa một tối hậu thư như sau. Con ghi tên vào trại hè, con tham dự mọi thánh lễ và các buổi chầu thánh thể, rồi con đi xưng tội. Nói tắt một lời, con giữ đúng điều lệ cuộc chơi. Đổi lại, Chúa phải minh chứng cho con thấy là Chúa hiện hữu. Trại hè kết thúc vào ngày 26 tháng 7 năm 2000. Từ nay đến đó, Chúa có đủ thời giờ để mặc khải cho con biết. Sau ngày đó sẽ là quá trễ. Trại hè diễn ra và giữ đúng lời hứa tôi tham dự vào tất cả các sinh hoạt thiêng liêng. Rồi trại hè kết thúc mà không có dấu hiệu nào đến từ Thiên Chúa. Vào ngày cuối cùng, tôi lên xe trở về nhà, lòng tràn đầy giận dữ. Tôi tự nhủ, mọi người đều bị lừa, Thiên Chúa đâu có hiện hữu. Tôi đặt chân vào nhà, lòng cảm thấy thỏa mãn về trại hè, về tất cả những giây phút tuyệt vời tôi trải qua. Nhưng cùng lúc tôi cảm thấy niềm cay đắng sâu xa vì không nhận được điều tôi đặt ra và là lý do chính khiến tôi ghi tên tham dự trại hè. Tôi lặng lẽ đi lên lầu, vào phòng riêng đóng kín cửa lại, và ở đó, không hiểu tại sao, tôi bật lên khóc nức nở. Tôi khóc không ngừng. Ban đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là cơn buồn vô cớ. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng ý thức rằng không phải như vậy, bởi vì tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lòng tôi dâng lên niềm vui, sâu đậm hơn cả nỗi buồn vừa chiếm cứ mấy phút trước đó. Rồi tôi bỗng cảm thấy mình được yêu thương. Ngôn ngữ loài người không thể nào diễn tả cho cùng cái đầy tràn tôi cảm nhận vào chính lúc ấy. Tôi liền hiểu rằng đây là cú sét ơn thánh rơi thẳng từ trời xuống, không gây tiếng động ồn ào. Tôi vẫn còn đang ở trong ngày 26 tháng 7 năm 2000. Thiên Chúa không lỗi hẹn. Ngài chỉ đợi cho đến giây phút cuối. Sáng sớm hôm sau, khi thức giấc, tôi cảm thấy mình không giống như trước. Tận sâu thẳm nội tâm, tôi hiểu rằng Thiên Chúa hiện hữu. Ngài đã chết cho tôi, Ngài cứu chuộc tôi, và Ngài yêu thương tôi hơn bất cứ người nào khác. Một điều gì đó đã thay đổi, và xác tín này kể từ đây không lìa xa tôi nữa. Sau đó, mặc dầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng những gì tôi cảm nghiệm được vẫn luôn luôn ở lại trong tôi. Đúng 10 ngày sau, tôi lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Roma trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000 từ ngày 15 đến 20 tháng 8 với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Sau khi tỏ hiện cho tôi biết, Thiên Chúa còn ban thêm cho tôi hồng ân được sống những ngày đáng nhớ với Giáo hội Hoàn Vũ Công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Tôi chưa bao giờ trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời như thế. Từ sau kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ mà chính cá nhân tôi trải qua, tôi đã nghe và thu nhận không biết bao nhiêu là chứng tá tích cực về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tất cả những người trẻ tôi hân hạnh quen biết và từng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã quả quyết với tôi rằng, sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở về, họ không còn giống như trước, họ đã thay đổi. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đúng là thời gian thuận tiện, lý tưởng cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với Giáo hội Ngài. Với kinh nghiệm trải qua, ngày nay, mỗi khi thấy các bạn trẻ hân hoan ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tôi cảm thấy thật sung sướng. Các bạn trẻ sẽ được cơ hội trải qua những ngày hè phúc lành giữa bạn bè với nhau. Tôi cầu nguyện thật nhiều và chân thành cầu chúc các bạn trẻ cũng nhận được cú sét ơn thánh giống như tôi. Mong lắm thay. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, một thanh niên hỏi Đức Chúa Giêsu: Lạy Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sống đời đời? Đức Chúa Giêsu trả lời: Sao anh gọi Thầy là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Anh đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người thanh niên thưa: Lạy Thầy, những điều đó con đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người thanh niên và đem lòng thương mà bảo rằng: Anh chỉ còn thiếu một điều là anh hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời. Rồi đến theo Thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh trình bày về Chiều Kích Cánh Chung của Hội Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Hiến chí tín lý về Hội Thánh của Công đồng Vatican II đã dành hai chương cuối cùng cho đề tài cánh chung ở chương 7 và mẹ Maria ở chương 8. Một cách tương tự như vậy, tông huấn Sacramentum Caritatis cũng kết thúc phần thứ nhất với hai chủ đề Thánh Thể và Cánh Chung số 30 cho tới 32, Thánh Thể và Đức Maria số 33. Khi nói đến cánh chung, chúng ta thường vội liên tưởng đến ngày tận thế, nhưng hãy nghĩ tới cuộc gặp gỡ từ hai chiều. Một đàng là Đức Kitô đến gặp gỡ nhân loại để thiết lập vương quyền của Thiên Chúa. Đàng khác là Hội Thánh đến gặp gỡ Đức Kitô, đối tượng của tất cả mọi niềm hy vọng. Như vậy, ta có thể quan niệm cánh chung như là một cuộc hành trình gặp gỡ giữa Đức Kitô với Hội Thánh và nhân loại. Và điều này diễn ra lúc cử hành bí tích Thánh Thể. Để hiểu rõ thêm vấn đề, chúng tôi xin trình bày hai điểm như sau. Thứ nhất, ý nghĩa của thuật ngữ cánh chung. Thứ hai, chiều kích cánh chung của bí tích Thánh Thể. Điều thứ nhất, ý nghĩa của thuật ngữ cánh chung. Từ cánh chung trong tiếng Hán Việt dịch bởi từ eschatologia nguyên gốc Hy Lạp có thể hiểu theo hai nghĩa: bàn về tận điểm hay là bàn về đích điểm. Thứ nhất, theo nghĩa cổ điển, eschatologia có nghĩa là luận bàn về những sự sau hết, được hiểu về những điều tận cộng của đời người, tóm lại ở tứ chung nghĩa là bốn điều sau hết của con người, đó là chết, phán xét riêng, thiên đàng, hỏa ngục, hoặc là những điều tận cùng của thế giới cũng tóm lại ở bốn điều: quang lâm, tận thế, người chết sống lại, phán xét chung. Thực ra, khi nói đến cánh chung, người ta thường nghĩ tới tận thế, nghĩa là tận cùng của thế giới hơn là tận cùng của cá nhân. Dù sao đi nữa, cái tận cùng thì gây ra kinh hoàng sợ hãi hơn là trông mong. Tuy nhiên, danh từ eschatologia cũng có thể hiểu theo nghĩa là luận bàn về cứu cánh hay là mục đích, và có thể áp dụng cho cá nhân cũng như cho toàn thể nhân loại. Cánh chung luận nhằm trả lời cho những thắc mắc thường nổi lên ở trong tâm trí. Con người sinh ra ở đời để làm gì? Cuộc đời có ý nghĩa gì không? Tương lai nhân loại sẽ ra sao? Phải chăng lịch sử chỉ là một chuỗi những biến cố ngẫu nhiên, hay nó có một tiêu đích? Nhìn dưới khía cạnh này, cánh chung là một đề tài hấp dẫn. Con người muốn biết cứu cánh của đời mình, để rồi từ đó định hướng cho tất cả những hoạt động trong tương lai. Nói khác đi, cánh chung trở thành nguồn hy vọng của con người. Tất cả những nỗ lực hiện nay có một ý nghĩa cao thượng, bởi vì những lao nhọc khổ đau có thể góp phần vào việc kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Những chiều kích cánh chung. Trong quá khứ, cánh chung luận thường được trình bày như là luận về tận cùng, nghĩa là bàn về những thực tại cuối cùng của con người và của vũ trụ. Nhưng mà từ đầu thế kỷ thứ 20, thần học đã chuyển sang luận về cứu cánh, nghĩa là bàn về cứu cánh của đời người và của lịch sử. Việc chuyển hướng này không chỉ do sự thay đổi viễn tượng, nhưng thiên vàng nhờ việc đọc lại Tân Ước. Tân Ước đã trình bày Đức Kitô như là cứu cánh của lịch sử Alpha và Omega. Người đã đến loan báo việc thiết lập triều đại Thiên Chúa, và điều này đã được khai mạo không những qua những phép lạ trừ quỷ, chữa lành bệnh tật, phục sinh người chết, nhưng cách đặc biệt là qua chính việc người đã trỗi dậy từ cõi chết, khởi đầu cho sự chiến thắng tử thần và tất cả mọi hình thức sự dữ, đồng thời với việc thông ban sức sống thần linh cho nhân loại. Cuộc phục sinh của Đức Kitô đã đánh dấu một khúc ngoặt của lịch sử nhân loại. Thiên Chúa đã muốn thiết lập triều đại của sự thiện và sự sống ở trên thế giới. Nhờ việc trao ban thần khí sự sống, nhân loại và vũ trụ sẽ được giải thoát khỏi sự tàn tạ hủy diệt và được kêu gọi vào sự kết hiệp với Thiên Chúa. Do đó, thực tại cánh chung bao hàm ít là bốn chiều kích như sau. Thứ nhất, Đức Kitô; thứ hai, Hội Thánh; thứ ba, con người; thứ bốn, vũ trụ. Thứ nhất, Đức Kitô. Khi bàn về cánh chung, nghĩa là cứu cánh của lịch sử nhân loại, thần học không dừng lại ở suy tư trừu tượng, nhưng là từ một thực tại cụ thể, đó là Đức Kitô. Nhờ cuộc phục sinh, người đã mang đến thực tại mới cho toàn thể nhân loại. Cuộc phục sinh của Đức Kitô nói lên việc chiến thắng sự sống và sự thiện trên lực lượng của sự chết và sự ác, mở đầu cho việc thực hiện triều đại Thiên Chúa đã được loan báo trước đây. Thứ hai, Hội Thánh. Công đồng Vatican II đã dành chương 7 của Hiến chế Lumen Gentium để bàn về chiều kích cánh chung của Hội Thánh. Ở đây, chúng ta chỉ có thể tóm lại vài điểm chính yếu như thế này. Hội Thánh là bí tích của triều đại Thiên Chúa, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của việc thông hiệp giữa Thiên Chúa với loài người. Hội Thánh gồm nên bởi những người đã được làm con Thiên Chúa nhờ việc tin nhận lời Chúa và được thánh hóa nhờ ơn Thánh. Hội Thánh là hình ảnh của nhân loại mới, quy tụ bởi những con người thuộc nhiều dân nhiều nước, dấu chỉ của sự thống hiệp trọn vẹn của toàn thể nhân loại trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Hội Thánh phản ánh tính năng động của ơn thánh hóa của Thiên Chúa. Thực vậy, Hội Thánh vừa bao gồm những phần tử đang sống trên thần thế mà những vết tích của bất toàn, vừa bao gồm những phần tử đã nên thánh và đang hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Truyền thống và thực tại này là sự thông hiệp giữa các thánh, Communio Sanctorum, được Xến giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn rộng ở các số từ 954 đến 959. Trong cộng đoàn các thánh này, có sự thông hiệp giữa các phần tử của Hội Thánh lữ hành với các phần tử của Hội Thánh được thánh luyện, cũng như những phần tử đang hưởng vinh quang. Chủ kích thứ ba của cánh chung là con người. Con người cùng chung một số kiếp giống như bao sinh vật khác, sinh, bệnh, lão, tử. Tuy nhiên, Đức Kitô phục sinh đã mở một niềm hy vọng cho con người. Cuộc đời của con người không kết liễu với cái chết, nhưng được mở rộng đến tương lai bất tận. Phàm ai kết hiệp với Đức Kitô ở đời này thì cũng sẽ được ở bên cạnh người sau khi chết. Hơn thế nữa, Đức Kitô còn hứa cho con người được sống lại cả hồn cả xác. Sự phục sinh thân xác không phải là việc linh hồn tái hợp với thân pha xác mỏng giòn hiện nay, nhưng là với một thân xác đã được biến đổi để trở nên vinh quang, bất hoại và thân xác thần khí. Chủ kích thứ bốn của cánh chung liên quan đến toàn thể vũ trụ. Trước đây, người ta thường hay nghĩ tới chuyện tận thế với ý nghĩa tiêu cực, nghĩa là sự hủy diệt thế giới hiện tại. Tuy nhiên, Tân Ước còn trình bày một cái nhìn tích cực hơn, đó là sự tái tạo hay là trời mới đất mới. Đây là công trình của Thánh Linh, nghĩa là thần khí mà Đức Kitô đã ban nhờ cuộc phục sinh của người. Nói cách khác, việc tái tạo vũ trụ đã bắt đầu rồi, khi mà thần khí bình an và giao hòa đã được trút vào thế giới. Cuộc canh tân vũ trụ đã được khai mào và đang chờ mong việc kết thúc. Những tư tưởng vừa rồi đã được Thánh Phaolô tóm lại ở chương 8 thư gửi Roma câu 19-25 như thế này. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng mà vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là con ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thế được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa, vì ai đã trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là điều chúng ta bền chí đợi chờ. Tuy có thể phân tích bốn khía cạnh của cánh chung, nhưng chúng ta có thể nhận thấy một khởi điểm chung là cuộc phục sinh của Đức Kitô, và một động lực chung đó là thần khí tái tạo, với những tác động được sách giáo hội Thánh Công giáo mô tả ở những số 731 cho đến 741 dưới tiêu đề Thánh Linh và Hội Thánh trong thời đại cánh chung. Điểm thứ hai, chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể. Nếu thuật ngữ cánh chung được hiểu theo nghĩa là tận điểm hay tận thế, thì khó mà nhận ra mối liên lạc với bí tích thánh thể. Còn nếu hiểu theo nghĩa là cứu cánh, thì tương quan đó rất nổi bật. Cái riêng khi biết rằng, đối với tân ước, thực tại cánh chung gắn liền với cuộc phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta hãy tìm hiểu mối tương quan này, trước tiên qua các bản văn tân ước, tiếp đó qua bài văn kiện cận đại của huấn quyền, và sau cùng chúng ta sẽ rút ra một vài suy tư. Những điểm này sẽ được trình bày ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Djibouti, Đức cha Beptin, giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu, Somalia, mời gọi thế giới lắng nghe tiếng kêu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho nhân dân vùng sừng tại Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa nghiêm trọng. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Chulikat tuyên bố rằng người trẻ trên thế giới ngày nay cần được sống không bị bạo lực và trong gia đình bền vững. Fatima, trung tâm Thánh Mẫu Fatima tại Bồ Đào Nha đang chuẩn bị đón tiếp các bạn trẻ ghé lại đây hành hương trên đường đến Madrid tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Tây Ban Nha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.